Thưa quý vị, buổi sáng nay chúng ta học về đề tài là thụt lùi. Trong Ô-sê đoạn 6 câu 10, đoạn 4 câu 16. Thụt lùi là gì? Thụt lùi là đi lùi lại, phải không quý vị? Nhưng mà không bước tới trước cũng có nghĩa là thụt lùi, chứ không phải là chỉ đi lùi lại mà thôi. Quý vị đồng ý không? Điển hình, giả sử chúng ta sử dụng máy vi tính, máy computer. Nếu quý vị không chạy theo những cái software, những cái phần mềm mới đó, nếu quý vị không theo những cái kỹ thuật mới đó, thì sao? Quý vị, chúng ta thụt lùi và chúng ta không biết những cái gì mới ra, phải không quý vị? Chúng ta không hiểu những cái điều, những cái phần mà mới, sản phẩm mới. Cho nên thụt lùi không có nghĩa là chúng ta bước lui, nhưng mà chúng ta đứng tại chỗ thì cũng là thụt lùi rồi. Thưa quý vị, Kinh Thánh nói nhiều lần về thụt lùi. Đôi lúc Kinh Thánh dùng thụt lùi như là sa sút, hay là từ bỏ, hay là ngã lòng, hay là nguội lạnh. Mà Kinh Thánh thường nói đến thụt lùi liên hệ đến vấn đề tâm linh của chúng ta không được tăng trưởng. Nhưng mà thưa quý vị, thụt lùi ở đây về tâm linh mà Kinh Thánh thường nói đến không phải là dùng cho những người ngoài Chúa, những người ngoài nhà thờ, nhưng mà thụt lùi nói đến những người trong Chúa. Trong Ô-sê đoạn 4 câu 16, ví sánh người thụt lùi như là một con bò cái tơ bất trị. Thông thường người ta tra hai con bò lại để cùng kéo cài hay là kéo xe. Thì hai con bò khi mà chung nó lại như vậy đó, thì nó phải đi song song thì mới có thể tiến tới và kéo xe được, phải không quý vị? Nếu một con bò mà đi ngang, hay là nó dừng lại, hay là thụt lùi, thì không thể nào bước tới. Và đương nhiên, nếu một con bò không chịu bước tới, thì không phải là nó chỉ ảnh hưởng cho chính nó mà thôi, nhưng mà nó ảnh hưởng cho con bò kia, và ảnh hưởng luôn đến chiếc xe nó kéo hay là người lái xe. Thưa hội thánh, Kinh Thánh cho chúng ta biết chúng ta là một phần trong thân thể của Chúa Giêsu. Chúng ta cần lớn lên chung, làm việc chung. Và nếu một người trong hội thánh của Chúa bị thụt lùi, không làm công việc cầu nguyện, không tương giao với Chúa, không làm chứng tốt về Chúa, không phục vụ Chúa, thì đương nhiên cả hội thánh đều bị ảnh hưởng và bị thiệt hại. Bây giờ chúng ta cùng nhau để ý một số điểm về thụt lùi, thưa quý vị. Nguyên nhân của thụt lùi. Nguyên nhân thụt lùi đầu tiên là đi chung với những người sai trật. Trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 câu 33 nói rõ rằng: anh em chớ mắc lừa bạn bè xấu làm hư thói nết tốt. Bạn bè xấu làm hư thói nết tốt. Thưa quý vị, trong tiếng Việt của chúng ta cũng có một cái câu mà tương tự như vậy. Quý vị nhớ câu gì không? Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Đương nhiên quý vị gần những người xấu thì trước sau gì quý vị cũng sẽ bị ảnh hưởng những cái xấu của họ. Quý vị nói: tôi không thể nào bị ảnh hưởng được. Người ta là người ta và họ làm gì thì kệ họ, họ không thể nào ảnh hưởng được tôi. Chúng ta học một cái gương của một người mà khôn, Kinh Thánh gọi là khôn nhất từ trước cho đến bây giờ, và sau này cũng không còn ai mà khôn hơn nữa. trong Kinh Thánh các vua thứ nhất đoạn ghi lại: trong buổi già yếu, các hoàng hậu của Salomon dụ lòng người theo các thần khác, đối cùng Jehovah Đức Chúa Trời mình, lòng người chẳng trọn lành như thể lòng của David là cha người. Thưa quý vị, nếu Salomon là người mà còn bị ảnh hưởng thì chúng ta là ai mà có thể nói rằng mình không thể nào có thể bị ảnh hưởng xấu của những người khác? Khi mà Salomon còn trẻ thì ông nói lời như thế này trong Châm Ngôn đoạn 22 câu 24: chớ làm bạn với người hay giận, chớ giao tiếp cùng kẻ cường bạo, e con tập theo đường lối nó và linh hồn con bị bẫy hãm hại chăng. Và ông cũng nói rằng ai giao tiếp với người khôn ngoan sẽ trở nên khôn ngoan, nhưng kẻ nào bàn với bọn điên dại sẽ bị tàn hại. Thưa quý vị, chúng ta sống và chắc quý vị kinh nghiệm và biết là quý vị thấy sau một thời gian mà hai người mà kết hôn với nhau rồi đó, thì nếu quý vị để ý thì quý vị thấy họ nói những cái lời nó giống nhau lắm, phải không? Vợ chồng nói những cái câu nó giống nhau, suy nghĩ nó cũng giống nhau, có cái lối sống giống nhau, mà người khác nhìn vô người ta thấy liền, phải không quý vị? Nhiều người tin Chúa, theo Chúa một cách mạnh mẽ, nhưng cuối cùng họ bị những người xấu ảnh hưởng và họ bị thụt lùi trong đời sống tâm linh. Thưa quý vị, đôi lúc chúng ta tế nhị không muốn làm buồn lòng những người bạn rủ chúng ta đi đến những nơi mà chúng ta không để ý, chúng ta không nên đi. Có thể họ mời chúng ta đi chơi ngày Chủ nhật, là ngày mà chúng ta cần phải dành thờ phượng Chúa, là ngày mà con dân của Chúa cần biệt riêng ra thể để thờ phượng Ngài. Có thể họ mời chúng ta dự tiệc sinh nhật, cưới, trong khi chúng ta cần thờ phượng Chúa với những anh em cùng trong thân thể của Chúa. Dầu bất cứ lý do gì, chúng ta đừng để những người khác quyết định cho vấn đề tâm linh của chúng ta, thưa quý vị. Rồi chúng ta đi chung với những người sai trật. Bây giờ chúng ta nói lý do thứ hai là bị thụt lùi, là chúng ta đến những nơi sai trật nữa. Những gì chúng ta xem, những gì chúng ta thấy ảnh hưởng đến tâm trí của chúng ta rất là nhiều, thưa quý vị. Nhiều người cho những cái phim ảnh họ xem, hay là những hình ảnh của những người mà mặc áo, mặc quần mà thiếu vải đó, không có gì ảnh hưởng cho họ hết. Thưa quý vị, đó chỉ những lời biện hộ cho điều họ làm. Và ngay cả cái những người nói: ô, tôi chỉ đi window shopping mà thôi, không phải mua cái gì hết. Nhưng mà cuối cùng khi về nhà thì thấy nguyên một sách đồ đem về bỏ trong gara, mà những cái đồ đó đôi lúc không đụng đến nữa. Người Việt chúng ta có cái câu nói rất là hay, quý vị nhớ cái câu là: mắt thấy thì sao? Lòng giấy. Mắt thấy thì lòng giấy. Mắt thấy rồi thì lòng giấy lên, và nó sẽ bị ảnh hưởng, và chắc chắn chúng ta sẽ bị cám dỗ và chúng ta sẽ bị sa sụp. Nguyên nhân chúng ta bị thụt lùi không phải là chúng ta đi với những người sai trật, không phải là chỉ đến những nơi sai trật để thấy những điều sai trật, nhưng mà chúng ta thụt lùi bởi vì chúng ta nghe những điều sai trật nữa, thưa quý vị. Nếu quý vị là những người ăn nói lịch sự, nếu quý vị là những người mà nghe những lời hay là nói những lời học thức quen, khi quý vị đến những nơi mà nghe những cái lời bẩn thỉu hay là những cái lời mà quý vị thấy là không có được mà dạy dỗ lắm đó, thì quý vị cảm thấy khó chịu, phải không quý vị? Nhưng nếu quý vị ở đó một thời gian lâu, sống gần đó, quý vị nghe những điều đó, thì một thời gian chúng ta cũng sẽ quen lòng với là những cái ngôn ngữ, cái lời nói mà chúng ta thường nghe. Nếu quý vị có cơ hội đi vào những cái chỗ nông trại hay là những chỗ mà chăn nuôi heo, gà, vịt đó thưa quý vị, khi mới vào thì sao? Quý vị lấy dầu xanh ra, lấy dầu thơm ra thoa bịt mũi được phải không? Nhưng mà ở đó một tiếng đồng hồ chúng ta không còn thấy gì nữa. Những gì chúng ta nghe ảnh hưởng đến sự thụt lùi của chúng ta. Rồi nguyên nhân chúng ta thụt lùi bởi vì chúng ta có những sở thích sai trật nữa. Trong Khải Huyền, lời của Chúa Giêsu trách hội thánh tại Ê-phê-sô, Khải Huyền đoạn 2 nói rằng: nhưng điều ta trách ngươi là ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu. Chúa Giêsu nói lời này cho hội thánh bề ngoài như là mạnh mẽ, nhưng mà họ mất tình yêu thương, tình yêu mến Chúa như là họ có từ ban đầu. Thưa quý vị, chúng ta cũng có thể bị rơi vào trường hợp này. Khi mới tin Chúa, khi mới gia nhập vào hội thánh, chúng ta có lòng rất là nóng cháy. Chúng ta không bỏ thì giờ cầu nguyện với Chúa, chúng ta không bỏ thì giờ thờ phượng Chúa, chúng ta không bỏ thì giờ hay là bỏ công việc phục vụ Chúa. Nhưng mà thời gian từ từ trôi qua, chúng ta ảnh hưởng bởi những cái sở thích riêng. Và chúng ta đặt thứ tự ưu tiên riêng sai trật, và chúng ta bị trục lùi. Có thể chúng ta ưu tiên vấn đề đi chơi vacation hay là hơn là vấn đề thờ phượng Chúa. Có thể chúng ta ưu tiên bạn bè hơn Chúa. Chúng ta có thể ưu tiên người thân hơn là sự thờ phượng Chúa. Cho nên lời của Chúa kêu gọi: vậy hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ đâu, hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu của mình. Bằng chẳng vậy ta sẽ đến cùng ngươi. Nếu ngươi không ăn năn thì ta sẽ cắt chân đèn của ngươi khỏi chỗ nó. Thưa quý vị, lời Chúa cảnh cáo hội thánh Ê-phê-sô và cũng cảnh cáo cho tất cả chúng ta là con dân của Chúa. Nếu không ăn năn trở lại thì Ngài sẽ cắt chân đèn, tức là cắt bỏ. Và chắc chắn rằng không ai trong chúng ta muốn Chúa cắt bỏ. Bây giờ chúng ta xem những hậu quả của vấn đề trục lùi là gì. Thứ nhất, hậu quả trục lùi tổn hại cho chính mình. Trong Galati đoạn 6 câu 7 cảnh cáo về trục lùi: chớ hề dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống chi lại gặt giống nấy. Thưa quý vị, bất cứ điều gì chúng ta làm, nó sẽ quay lại với chúng ta. Nếu quý vị trục lùi về tâm linh thì chúng ta sẽ từ từ bị nguội lạnh. Đời sống tâm linh của chúng ta sẽ bị chai lì. Lòng quý vị sẽ không còn yêu mến Chúa và phục vụ Chúa nữa. Quý vị không còn ham thích lời Chúa như là trẻ con ham thích sữa mẹ. Quý vị không cảm thấy gần với Chúa và thờ phượng Chúa như trước nữa. Rồi thứ hai, chúng ta trục lùi, chúng ta tổn hại cho người khác. Quý vị nói: ồ, tôi trục lùi thì có ảnh hưởng gì đến cho người khác? Thưa quý vị, không. Quý vị trục lùi trong đời sống tâm linh, trong tình yêu mến Chúa, quý vị ảnh hưởng đến người khác rất là nhiều. Trong tuần vừa rồi, các em nhi đồng cũng như người lớn học thánh kinh mùa hè tại đây về Jonah. Jonah tìm cách chạy trốn Chúa bằng cách đi lên một chiếc tàu, đi ngược lại con đường của Chúa sai ông đi. Và ông nghĩ rằng như vậy thì ông có thể lánh xa Chúa được và không ảnh hưởng gì đến ai. Nhưng không, vì Jonah, Đức Chúa Trời làm một cơn bão nổi lên và ảnh hưởng tất cả những người trên tàu. Người ta phải vất vả, khó khăn vất những hành lý trên tàu xuống biển để cho con tàu được nhẹ. Người ta phải cố sức chống chèo vì gió bão. Người ta phải chiến đấu với sự chết giữa biển. Và ngay những người thủy thủ, những người trên tàu là những người không tin Chúa đó, thì đều bị ảnh hưởng bởi vì Jonah, một người tin Chúa, thụt lùi. Rồi hậu quả thụt lùi của quý vị ảnh hưởng trong gia đình của quý vị nữa, đến con cái của quý vị. Thưa quý vị, con cái, những người thân trong gia đình thường nhìn chúng ta là những người tin Chúa như là những người mẫu mực để họ làm theo. quý vị trục về tâm linh, quý vị không làm gương sáng, gương tốt cho những người xung quanh, và nhiều người sẽ thất vọng. Và tệ hơn nữa, người ta theo cái gương đi thụt lùi của chúng ta, và cuối cùng chúng ta đưa dẫn họ đi đến nơi mà chúng ta không muốn đưa dẫn họ đi. Rồi quý vị trục lùi, chúng ta ảnh hưởng đến hội thánh. Hội thánh của Chúa, thân thể của Chúa bị tổn thương khi bất cứ có một người nào trong hội thánh của Chúa trục lùi. Bởi vì mỗi người trong chúng ta là thân thể của nhau và liên hệ với nhau. Và nếu có một người nào bị bệnh tâm linh thì cả thân thể của Chúa đều ảnh hưởng bị bệnh tâm linh. Có bao giờ quý vị bị nhức răng không? Có phải không? Chúng ta lớn lên và bị đau nhức răng. Quý vị có thể nói rằng, ồ, một cái răng đau là mấy cái răng đau thì chỉ cái răng đó đau thôi, nhưng mà đối với thân thể của tôi thì không sao. Không phải phải không quý vị? Chúng ta đau răng, chúng ta bị nhức răng này sẽ ảnh hưởng gì? Chúng ta ăn không được, chúng ta mất sức, chúng ta bị nhức răng, chúng ta không ngủ được, chúng ta kiệt sức. Một cái răng làm đau nhất, chúng ta không thể để tinh thần tập trung và suy nghĩ để làm việc được. Chúng ta cần phải đi nha sĩ để mà giải quyết. Một con cái Chúa trục lùi trong tâm linh, nó sẽ ảnh hưởng tinh thần của tất cả những anh chị em khác trong hội thánh của Chúa. Chẳng hạn quý vị chúng ta trục lùi trong sự thờ phượng Chúa, nó sẽ làm tinh thần anh chị em của chúng ta cũng trục lùi trong sự nản chí. Cho nên một con cái của Chúa trong hội thánh trục lùi thì cả hội thánh đều bị tổn thương. Thưa quý vị, buổi sáng hôm nay tôi muốn cùng quý vị xét lại đời sống của chính mình. Lòng của quý vị theo Chúa có bị trục lùi hay là không? Quý vị có biết quý vị trục lùi trong niềm tin ảnh hưởng tâm linh của chính mình và ảnh hưởng cho gia đình của mình, cho con cái của quý vị, cho những người xung quanh của quý vị và luôn cho cả hội thánh của Chúa không? Nếu quý vị đã là con cái của Chúa và buổi sáng hôm nay quý vị nhận biết chúng ta đang trục lùi hay là đang đứng tại chỗ, hãy đến với Chúa Giêsu, hãy xưng tội mình với Chúa và xin Chúa cho mỗi chúng ta có được lòng sốt sắng yêu mến Chúa, phục vụ Chúa như lúc ban đầu. Nếu quý vị là những người mà chưa xưng nhận Chúa làm Chúa cứu thế của mình, hãy đến với Chúa tiếp nhận Chúa làm Chúa cứu thế trong khi chúng ta còn có cơ hội, trước khi quá chậm trễ trong cuộc đời này. Chính Thầy để cầu nguyện.